Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đường về Cực Lạc, soạn thuật Hòa thượng Thích Trí Tịnh,
Nhà xuất bản Tôn giáo Hà Nội, Phật lịch 2551, Dương lịch 2007. Phật dạy: Nếu có người nào đã phát nguyện, hiện phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước Cực Lạc của A Di Đà Phật, thời các người ấy đều được chẳng thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, và hoặc đã sanh về Cực Lạc rồi, hoặc đương sanh, hoặc sẽ sanh. Sa lợi Phất, vì thế các thiện nam tín nữ nếu có lòng tin nên phải phát nguyện sanh về cõi đó. Kinh A Di Đà. Lời nói đầu cũng là lời tự thuật. Thời gian qua tôi từng tự nghĩ, ta cùng thập phương chư Phật đồng một bản chân giác tánh. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật há chẳng từng dạy rằng tất cả chúng sanh đều đầy đủ Như Lai trí huệ đức tướng đó ư? Từ khi sơ thị có thân, không phải là ta sao chư Phật? Tại sao chư Phật, các ngài đã giải thoát tự tại, đủ vô lượng trí huệ công đức thần thông, mà ta hiện vẫn bị buộc ràng trong dòng sanh tử, đầy vô biên phiền não tội nghiệp khốn khổ? Phải chăng là do vị chư Phật sớm chứng ngộ bản chân, còn ta mãi mê sai trần dục? Thật là đáng hổ thẹn, thật là đáng thống trách. Tôi lại tự nghĩ, đã tự biết rồi, giờ đây ta phải kiếp lo sao cho được giải thoát, và phải giải thoát nơi đời hiện tại này. Nếu trong đời hiện tại này mà chưa được giải thoát, đời sau quyết khó bảo đảm, và có thể vẫn lanh quanh mãi trong vòng luân hồi như những đời quá khứ thôi. Vì sao vậy? Có nhiều điều rất chướng ngại con đường giải thoát của ta ở đời sau. Một, do phước lực tu hành hiện đời mà ta sẽ sanh lên các cõi trời ư? Trong kinh có lời: chư thiên cõi dục, vì cảnh ngũ dục quá thắng diệu dồi dào làm cho say mê, lại không có sự thống khổ làm cho thức tỉnh, nên khó phát tâm chịu nhọc chịu khổ mà tu hành đạo hạnh. Hưởng phước vui mãi mà không tu, tất có ngày hết phước mà phải xa đọa. Còn chư thiên trong cõi sắc và vô sắc, là vì mãi an trụ trong cảnh giới thiền định, khó tấn tu đạo giải thoát, lúc sức thiền định đã mãn, vẫn y nhiên làm kẻ luân hồi. Vĩnh Gia Thiền Sư nói: người tu phước sanh lên các cõi trời sẽ chiêu dời quả khổ ở tương lai, như bắn mũi tên lên hư không, khi sức đã mãn tên lại rơi xuống đất. Đó là sanh lên cõi trời, thời không bảo đảm giải thoát. Hai, ta sẽ được thân làm người nữa ư? Đuôi điếc câm ngọng trên mặt địa cầu rất lắm kẻ, máng mọi giả mang cùng nhiều người, biết bao xứ không Phật pháp tăng, nơi nơi đầy ngoại đạo tà giáo. Được thân người mà có một trong các điều trên đây, tất khó mong tu hành chánh đạo, tất sẽ lạc vào tà ngoại. Ngoài ra, nếu ta có phước mà sẽ làm vua, làm quan, làm nhà triều phú, sang vào học đạo là khó. Lời Phật rành rành trong kinh Tứ Thập Nhị Chương: hoặc giả đời trước có tu thiền quán mà được thông minh, thế trí biện thông, là một trong bát nạn. Đó là chưa kể đến không biết bao nhiêu người lợi dụng sự giàu sang tài trí để gây tạo những tội ác tày trời mà ta thường nghe, thường thấy trong đời. Dầu cho thân người đời sau của ta do căn lành mà ở ngoài những chướng nạn ấy, nhưng theo lời Phật pháp càng ngày càng đi sâu vào thời mạt. Bậc minh sư thiện hữu chân chánh tu hành có đạo lực rất là khó có khó gặp. Thầy bạn giải thoát đã không, ai là người dẫn đường cho ta đắc đạo? Lại đương nhầm kiếp giảm, tuổi thọ con người càng lúc càng bớt dần, đời sau tu hành chưa được gì rồi kế chết, đời thứ ba, thứ tư sẽ ra thế nào, ta sẽ đi vào đâu? Thế là dầu được sanh làm người trở lại cũng không thể bảo đảm là sẽ giải thoát. Ba, Phật nói: chúng sanh được thân người như đất dính móng tay, còn xa vào ác đạo như đất toàn cõi đại địa. Sau khi bỏ thân này, ta dám cả quyết là không đi xuống ư? Kinh nói: phạm một tội nhỏ, kiết la, phải đọa địa ngục bằng tuổi thọ của tứ thiên dương. Huống là nghiệp chướng từ vô lượng đời đến nay khó có thể lượng, e rằng cường giả tiên khiên, một bước trật chân chắc chắn là lăn xuống đến đáy hố sâu. Đây là điều lo sợ cho đời sau, mãi mãi trầm luân. Ôi, thân người khó đặng, Phật Pháp khó được nghe. Nay ta do túc thế thiện căn nên được hưởng ít chút dư âm của Như Lai. Võ dè biết đôi đường giải thoát, thật là đại hạnh, thật là hy hữu. Ta còn chờ gì mà không thẳng bước tấn tu? Ta còn đợi chi mà chẳng kiếp đoạn dòng sanh tử? Và cả nhân loại kia, cả mọi loại kia cũng đang nổi chìm trong biển khổ không bờ. Ta phải sớm thẳng đến Phật quả, để rồi dẫn thuyền từ bi, nguyện lực cứu vớt quần sanh, không thể dần già được. Rồi tôi tự gẫm, y cứ nơi thánh giáo, dứt sạch tam giới, kiến tư hoặc mới siêu thoát luân hồi. Nếu phiền não còn mãi may, cội gốc sanh tử vẫn chưa đoạn, đây là thông luận của Tiểu Thừa và Đại Thừa. Riêng phần Đại Thừa được bảo đảm trên con đường giải thoát thành Phật, tức phải vào bậc tính tâm bất thối làm đầu. Chứng bậc này theo khởi tính luận phải là người đủ năng lực thiện căn quân tập, thâm tính nhân quả, chư ác mạng tác, chúng thiện phụng hành, phát bồ đề tâm, đặng gặp chư Phật gần gũi cúng dường, tu bồ tát hạnh. Tu tập như vậy mãi đến đủ một dạng đại kiếp, tính tâm mới thành tựu. Ôi, như thế thời thế nào? Ta là chúng sanh thời mạt pháp, tự thấy mình phước mỏng nghiệp dày, chướng sâu huệ cạn, chí nguyện được giải thoát nội hiện đời của ta, chí nguyện đi thẳng đến viên mãn Phật quả của ta, có thể thành cảnh mộng ư? Nhưng tôi tự an ủi, Đức Phật Như Lai có dạy một phương tiện siêu thắng để bảo đảm sự giải thoát, mà cũng để bảo đảm vững bước đường thành Phật cho tất cả chúng sanh. Pháp môn Tịnh Độ, niệm Phật cầu sanh cực lạc thế giới. Theo lời Phật, dù là hàng cực ác mà chịu hồi tâm tu theo pháp môn này trong một thời gian rất ngắn, 10 niệm cũng được giảng sanh. Đã được giảng sanh, thời là siêu phàm nhập thánh, thoát hẳn sanh tử, bất thối vô thượng bồ đề. Nương pháp môn này, ắt là ta sẽ được tội bổ nguyện, giải thoát thành Phật, độ sanh. Người cực ác tu còn thành tựu thai, huống ta chưa phải là kẻ ác. Từ ngày ấy, tôi lập chí kiên quyết nơi Tịnh Độ và cố gắng thực hành. Tôi giao phó pháp thân huệ mạng mình cho Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, coi cõi cực lạc là gia hương của mình, bớt lần sự duyên để chuyên tâm niệm Phật. Dầu rằng sau khi thành Phật, sự độ sanh mới hoàn mãn cứu cánh, nhưng lòng lợi tha thúc giục nên cũng tùy Phật. Đừng lúc cố lo tự độ, đồng thời khuyến tấn người hữu duyên, muốn tất cả chúng sanh đều được giải thoát như mình, mong mọi người tấn quá trước mình. Đó là thân tâm của bậc tăng này. Vì thế nên tôi không quản dụng về quê dốt, gom góp những chỗ, những nơi chỉ dạy về pháp môn Tịnh Độ của Phật, Bồ Tát và cổ đức trong các kinh, các luận chính thức, cùng diễn thuật các sự tích của tăng, tục, tứ chúng giảng sanh ở những bộ sách chánh truyền mà tổ hợp thành bộ Đường Về Cực Lạc này. Đường Về Cực Lạc là con đường pháp dẫn ta và tất cả chúng sanh từ xứ ác trược Ta Bà về đến thế giới thanh tịnh cực lạc, cũng chính là pháp môn Tịnh Độ, nói bằng một cách khác đấy thôi. Bộ này chỉ là công trình sưu tập, vì muốn thủ tín và để giới thiệu các kinh sách Tịnh Độ với mọi người, nên mỗi bài, mỗi đoạn tôi đều chưa rõ trích ở bộ kinh nào, bộ luận nào hay bộ sách nào. Trong đây giờ cũng có những chỗ phải sửa đổi đôi chút để chỉnh đốn cho liền đoạn, hay đổi lời cho xuôi câu, nhưng tuyệt hẳn không đổi ý. Có thể tín nhiệm rằng bộ sách này là lời của Phật, của chư Bồ Tát, của cổ đức, mà hoàn toàn không phải là ý riêng của bần tăng này. Tôi còn muốn đặt gì thêm cho thành thừa. Một khi mà lời Phật, ý tổ đã quá đầy đủ trong muôn kinh vạn luận, vả lại kiến thức của hạng phàm đâu sánh được với trí huệ của bậc thánh. Gian hoặc có chỗ tôi chua thêm, như những đoạn lời phụ chẳng hạn, bần tăng chỉ diễn thuật lại lời của bài trước cho rõ nghĩa, nhấn mạnh điểm quan trọng, ghi nhắc điều khẩn yếu, hay khuyến khích sách tấn, hầu giúp đôi phần lợi ích cho mọi người trong lúc xem, lúc đọc mà thôi. Về phần lược sử của các nhà tu Tịnh Độ được giảng sanh, tôi chọn lấy những truyền tích có ghi rõ công hành tấn tu hay lời chỉ dạy xác đáng, để có thể làm quy giám cho những người phát tâm tu hành, cùng giúp thêm hạnh giải cho người đọc. Đọc kỹ toàn bộ sách này, ngoài sự lợi ích lớn là được hiểu rõ Tịnh Độ và pháp môn Tịnh Độ, được phát khởi tính hành nguyện. Nếu ta chưa phát, tăng trưởng tính hành nguyện. Nếu ta đã phát, thành tựu tính hành nguyện. Nếu đã tăng trưởng và viên mãn, nếu đã thành tựu, ta lại có thể dùng đây làm ông bạn tốt, chỉ chỗ phải, trăng điều quấy trong khi ta hành đạo. Vì những căn trí tâm tánh, những trường hợp cảnh duyên, những sự thuận trơn hay những điều thắc mắc của mỗi người trong chúng ta, không nhiều, thời ít, quyết định là có trúng vào các truyền tích trong bộ này. Tôi chỉ thành cầu nguyện bộ sách này sẽ đem kết quả tối thắng lại cho tất cả mọi người, cho tất cả chúng sanh, đúng như tên của nó: Giảng Sanh Cực Lạc Trụ Bậc Bất Thối Vô Thượng Bồ Đề. Phật lịch 2497, ngày Phật Đản, Hân Tịnh Sa Môn, Thích Trí Tịnh, 1953. Pháp môn niệm Phật là thắng phương tiện của Như Lai. Tất cả chúng sanh đều sẵn đủ trí huệ đức tướng như Phật không khác. Chỉ vì trái giác tánh theo trần lao, nên toàn thể trí đức chuyển thành vô minh phiền não, rồi thuận theo phiền não gây tạo những nghiệp hữu lậu, kết thành những quả báo sanh tử trong tam giới. Từ quả báo sanh tử sanh phiền não, rồi lại gây nghiệp hữu lậu. Vì cớ ấy nên chúng sanh từ vô thị đến nay trải vô lượng vô biên kiếp, chịu khổ mãi trong vòng luân hồi sanh tử. Vì lòng đại bi, Đức Phật xuất thế thuyết pháp độ sanh. Nguyên bổn tâm của Phật chỉ muốn tất cả chúng sanh đều thoát hẳn sanh tử luân hồi, chứng viên mãn Phật đạo mà thôi. Song vì chúng sanh căn tánh lợi độn không đồng, trí ngu sai khác, nên Đức Phật phải chịu theo cơ nghi mà giáo hóa. Do đó nên pháp môn của Phật nhiều đến vô lượng. Với chúng sanh hạng lợi căn đại trí, thời Đức Phật dạy Phật thừa để đặng liền viên Phật quả. Như thiện tài trong pháp hội Hoa Nghiêm, long nữ để đạo tràng diệu pháp. Với chúng sanh hàng căn trí kém, thời Đức Phật giảng Bồ Tát thừa, Duyên Giác thừa và Thanh Văn thừa, để cho hạng ấy lần được tu tập, tuần tự chứng quả. Với chúng sanh trình độ quá thấp, thời Đức Phật nói thập thiền ngũ giới, thiên thừa và nhân thừa, cho hạng ấy nương theo để khỏi sa đọa vào ác đạo, đặng còn thân nhân thiên mà dung bồi thiện căn lần lần. Tương lai nương nơi căn lành ấy mà tấn tu thánh đạo, hoặc học Bồ Tát thừa tu lục độ vạn hạnh mà chứng pháp thân, hoặc y theo Duyên Giác thừa hay Thanh Văn thừa ngộ duyên sanh cùng tứ đế mà đặng đoạn phiền não chứng niết bàn. Tất cả những pháp môn ấy, bất luận là đại thừa hay tiểu thừa, tiềm giáo hay đốn giáo, nơi hành giả đều phải tự lực tu tập cho đến đoạn thật hết phiền não mới ra khỏi dòng sanh tử luân hồi. Nếu kiến hoạt tư hoạt còn chừng mãi tơ, thời cội gốc sanh tử vẫn chưa dứt hẳn, như Tam Quả Thánh Nhân A Na Hàm, sau khi sanh lên Bất Hoàng Thiên còn phải trải qua nhiều thời gian mới chứng quả A La Hán. Chứng A La Hán rồi mới là thật dứt hẳn cội gốc sanh tử. Nhưng A La Hán chỉ là bậc thánh tiểu thừa, còn cần phải hồi tâm tu đại thừa mà cầu Phật đạo. Rèn bi nguyện hiện thân trong lục đạo, tu hành lục độ vạn hạnh, trên cầu thành Phật, dưới cứu khổ mọi loài, lần lượt chứng các bậc thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác Bồ Tát. Bậc đẳng giác lại phải dùng kim cang trí phá một phần sanh tướng vô minh mới viên mãn chủng trí mà chứng Phật quả diệu giác. Giáo pháp của Đức Phật chỉ dạy từng bậc tu chứng từ phàm lên thánh, từ thánh đến Phật, quyết không thể vượt ngoài tuần thứ kể trên. Đức Bổn Sư của chúng ta biết rằng, nếu chúng sanh chỉ dùng tự lực để liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, thời rất khó đặng. Nên ngoài vô lượng pháp môn chỉ thuộc tự lực, Ngài dạy một pháp môn tự lực nương tha lực, rất viên đốn, rất quyền diệu, dễ thực hành mà thành công cao, dùng sức ít mà mau có hiệu quả. Tất cả căn cơ đều hợp, tất cả thánh phàm đồng tu, chính là pháp môn tịnh độ, niệm Phật cầu giảng sanh vậy. Do vì Đức Phật A-di-đà có bổn thệ nguyện lực nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật, nên người dùng tín nguyện mà niệm Phật tự lực, thời cảm thông với nguyện lực của Phật, nương nguyện lực của Phật nhiếp thủ tha lực, liền đặng siêu thoát sanh tử luân hồi mà sanh về Cực Lạc tịnh độ. Đã được giảng sanh tức là cao thăng và bậc thánh lưu bất thối, nên gọi là rất viên đúng, rất quyền diệu và thành công cao. Nơi pháp môn này, phương pháp thực hành rất giản tiện, mọi người đều có thể tùy phần tùy sức mà hành đạo. Chỉ cần chỗ tu cho đúng pháp, thời chắc chắn là thành tựu cả. Nên gọi là dùng sức ít, dễ thực hành và mau có hiệu quả. Tổ Thiện Đạo cho rằng nghìn người tu không sót một. Vĩnh Minh Đại Sư công nhận là 10 người tu được cả 10. Với pháp môn tịnh độ này, không luận là kẻ trí hay ngu, không luận là tăng hay tục, không luận là sang giàu hay nghèo hèn, không luận là già trẻ nam nữ, không luận là sĩ nông công thương, tất cả các giới trong xã hội đều có thể tu tập và đều có thể thành tựu được cả. Chan Thù Bồ Tát nói: các môn tu hành không môn nào qua môn niệm Phật. Niệm Phật là vua trong các pháp môn. Đức Quan Thế Âm bảo: tịnh độ pháp môn hơn tất cả hành khác. Mã Minh Đại Sĩ cho rằng chuyên tâm niệm Phật là phương tiện siêu thắng của Đức Như Lai. Long Thọ Tôn Giả nói: niệm Phật Tam Muội có đại trí huệ, có đại phước đức, hay đoạn trừ tất cả phiền não, hay độ được tất cả chúng sanh. Niệm Phật Tam Muội hay sanh Vô Lượng Tam Muội cho đến Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói: pháp môn niệm Phật là tâm tông của chư Phật, là con đường giải thoát tắc nhất của mọi loài. Ấn Quang Đại Sư từng nói: vì nương Phật lực nên tất cả mọi người, không kể là nghiệp hoặc nhiều hay ít, không kể là công phu hành đạo cạn cùng sâu, miễn tin cho chắc, nguyện cho thiết, thời quyết muôn người tu, muôn người giảng sanh, không sót một. Còn nếu là bậc đã đoạn hoặc chứng chơn mà cầu giảng sanh thời đốn siêu thập địa, bậc thập địa mà cầu sanh thời mau viên thành Phật quả. Vì thế nên Chan Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ vân vân, các đại Bồ Tát đều nguyện giảng sanh. Để như những kẻ tạo ác cả đời sắp đọa địa ngục, hồi tâm niệm Phật cũng được giải thoát, như các ông Trương Thiện Hòa, Trương Trung Húc, Hùng Tuấn, Duy Cung vân vân. Hạng người phạm tội ác ấy mà còn được thành tựu thay, huống là những người chưa quá ác, huống là những người lành. Do đây nên thấy rằng pháp môn tịnh độ này nhiếp cả thánh phàm, nhiếp cả thiện ác, nhiếp cả chúng sanh, như biển lớn gồm thâu muôn dòng vậy. Vì pháp môn tịnh độ với chúng sanh có sự lợi ích rộng lớn như thế, nên muôn kinh vạn luận luôn luôn nhắc đến, chư thánh chư hiền đồng nguyện cùng về. Thật là cửu giới chúng sanh rời pháp môn này thời chẳng thể viên thành Phật quả, thập phương chư Phật bỏ pháp môn này quyết không thể độ khắp quần sanh. Trong kinh Đại Tập, Đức Phật có lời quyền ký: thời mạt pháp muôn ức người tu hành khó có một người được giải thoát, chỉ nương nơi pháp môn niệm Phật mà được thoát khỏi luân hồi. Đó là Phật bảo chúng ta phải tín hướng và thực hành pháp môn tịnh độ này vậy. Chúng ta há chẳng phải là người thời mạt pháp đó ư? Vì những lẽ như trên mà biết rằng ngoài môn niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới quyết định chúng ta hiện đời không thể siêu sanh thoát tử được. Còn đúng theo pháp môn niệm Phật cầu sanh này mà tu, chắc chắn một đời hiện tại này chúng ta đặng giảng sanh Cực Lạc tịnh độ và bảo đảm trên đường thành Phật. Tổng quát rằng, thiệt gì sanh tử phát Bồ Đề Tâm, dùng tín sâu và nguyện thiết mà chuyên trì hồng danh A-di-đà Phật. Đây là tông thú chủ chánh của pháp môn tịnh độ này. Tâm hành đúng theo đây gọi là tu đúng pháp. Khi chúng ta được nghe giáo pháp của Đức Phật dạy về môn tịnh độ, chúng ta tự nghĩ rằng, cõi ta bà là chốn ngũ trược ác thế, tam giới như nhà lửa, cõi dục mà chúng ta hiện ở đây khác nào một cái hố sâu đầy sình. Ta và mọi người cho đến muôn loại, hiện tại cũng như dĩ vãng, nhiều đời nhiều kiếp mang lấy không biết bao nhiêu là sự thống khổ trong dòng sinh tử luân hồi. Ngày nay ta được thân làm người, lại được nghe biết pháp môn giải thoát mau tắc siêu thắng. Ta phải kiếp quyết chí y pháp tu hành, để mình và mọi người đồng thoát ly sanh tử khổ, đồng chứng chân thường lạc. Đây là thiệt gì sanh tử mà phát Bồ Đề Tâm vậy. Rồi ta tự nhận rằng thân cùng cảnh ở ta bà này đủ điều chứng đạo, dễ sanh phiền não, dễ đắm nhiễm, dễ gây ác nghiệp. Nội những sự già, bệnh, chết, vô thường thiên biến cũng đủ ngăn trở con đường giải thoát của ta. Còn thân cùng cảnh ở Cực Lạc rất là lợi đạo, thường được thấy Phật, luôn nghe pháp âm, nên tâm thanh tịnh mà định huệ thành. Ở chung với chư đại Bồ Tát thượng thiện nhân, thời thánh nghiệp ngày tăng, chánh hạnh ngày tấn, không già không bệnh, thọ mạng vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nên nội một đời một thân thẳng lên đến bậc đẳng giác bổ xứ thành Phật. ta lại nhận định nguyên lực của đức từ phụ A Di Đà Phật rộng lớn bất tư nghị. Nay ta đúng theo pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ mà tu, quyết đặng Phật nhiếp thọ, quyết đặng giảng sanh. Đã đặng giảng sanh tức là trụ bậc bất thối, mau thành Phật đạo. Chỉ có nguyện lực của Phật là chiếc thuyền từ có thể đưa ta ra khỏi biển khổ thôi. Chỉ có cõi cực lạc là đại học đường có thể đem ta đến bờ đại giác thôi. Tự nhận như thế rồi, bền chặt một lòng, nguyện thoát ly ta bà ác trược. Như người tù muốn ra khỏi ngục tối không chút quyến luyến, nguyện về đến cực lạc thanh tịnh. Dường như trẻ thơ đi lạc, mong mỏi được về nhà không chút dần dà. Nhận định như vậy, lập nguyện như vậy, đó là tin sâu cùng nguyện thiết đấy. Bắt đầu từ đây cho đến trọn đời, tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh, tùy sức tùy phần, chí tâm trì niệm sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, coi đó như là một công vụ hết sức khẩn yếu, phải tận lực mà làm. Nếu là người rảnh rang vô sự thì ngày liền đêm, lúc đi đứng cũng như lúc ngồi nằm, giữ chặt chánh niệm, Phật không rời tâm, tâm không rời Phật, hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm, nhiếp cả sáu căn, Phật hiệu nói luôn. Đây là tương tục chấp trì. Niệm như vậy lâu lâu sẽ tự chứng tam muội, hiện tiền thấy Phật thọ ký, lâm chung cao thăng thượng phẩm. Còn nếu là người đa đoan công việc, việc nước, việc nhà, vân vân, không nhiều giờ rảnh, thời nên tối và sáng sớm thực hành phương pháp thập niệm, giữ mãi trọn đời, không sót, không bỏ cũng được giảng sanh. Vì đức từ phụ có bổ nguyện, chúng sanh ở mười phương nghe danh hiệu ta rồi, chí tâm tin muốn, nguyện sanh về cõi nước của ta, dẫn đến mười niệm. Nếu chúng sanh ấy không được sanh, thời ta không ở ngồi chánh giác. Ngoài ra, những người nào ở vào trường hợp chặn giữa, thời châm trước phần thời định khóa mà thọ trì, tất cả đều phải cung kính chí tâm, kỹ chắc trong lúc trì niệm là điều kiện khẩn yếu. Hành trì như vậy gọi là chuyên trì hồng danh A Di Đà Phật, và đây là chánh hạnh. Người niệm Phật cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới còn cần phải làm những điều lành, có lòng từ bi, giới sát hộ sanh, bố thí, cứu tế, trì trai, giữ giới, hiếu thảo cha mẹ, kính thờ sư trưởng, phò trì tam bảo, lợi mình lợi người, dẹp lòng ngã mạn tham sân, thêm lớn hòa vui nhẫn nhục, sâu tin nhân quả, mở mang chánh kiến, dùng đây làm trợ hành. Tín nguyện đã có, chánh trợ đã đủ, đến lúc lâm chung chắc chắn được đức từ phụ cùng thánh chúng thừa bổ nguyện lực, đích thân đến tiếp dẫn giảng sanh cực lạc. Tín, nguyện và hạnh phải đủ cả ba mới được giảng sanh, như cái đảnh ba chân thiếu một thời ngã. Nhưng nên hiểu thêm rằng được giảng sanh là do lòng tin sâu chắc, chí nguyện cho tha thiết để cảm thông với nguyện lực của Phật. Còn nơi công hạnh, ít thời quả thấp, nhiều thời phẩm cao. Do vì công hạnh không hạn cuộc mà chú trọng nơi tín và nguyện như vậy, nên đoạn trước có nói tất cả người trong tất cả các giới ở xã hội đều có thể thực hành và đều có thể thành tựu được cả. Vì tín sâu và nguyện thiết, hàng người nào cũng có thể lập được. Thập niệm niệm Phật ở trường hợp nào cũng đều thực hành được. Nội dung của bộ Đường Về Cực Lạc này cũng không ngoài phạm vi tín nguyện hành. Các chương đầu thuộc lại tiền thân của Đức A Di Đà Phật và tả rõ chánh báo cùng y báo trang nghiêm của cực lạc thế giới, để mọi người đối với Đức Phật và tịnh độ được sự dần thật. Đã nhận thật tức là tin chắc và chí nguyện tha thiết, sẽ do đó mà lập được. Đến các chương kế thuộc lịch sử của chư Bồ Tát, chư Đại Tổ Sư tự thân tu tịnh độ mà được thành công, cùng những lời dạy dẻ khuyên nhắc của các ngài, để mọi người bền vững tín tâm, kiên quyết chí nguyện, cùng hiểu rõ phương pháp hành trì để thẳng tấn tinh tu. Nhận đến các chương về tứ chúng giảng sanh, và cuối cùng chương thích nghi cũng cùng một mục đích ấy. Phật dạy, nếu người nào được nghe lời này nên phải phát nguyện, nguyện sanh về cực lạc thế giới. Kinh A Di Đà.
Chương thứ nhất: tiền thân của cực lạc giáo chủ A Di Đà Phật. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã là một đấng lịch sử trong cõi Ta Bà. Ngoài mấy nghìn năm, hình ảnh Ngài vẫn in sâu nơi ký ức của nhân loại. Do truyện ký cùng di tích, nhất là nét vàng rực rỡ trong tam tạng, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật cũng là một đấng hoàn toàn lịch sử ở thế giới Cực Lạc. Trên vài mươi thế kỷ, hồng danh mãi vang lên nơi miệng, nơi tâm của tất cả, y cứ nơi kim ngôn của Đức Bổn Sư, đấng chân thật ngữ. Đức Bổn Sư trước khi hiện thân thành đạo vô thượng ở cội Bồ Đề, để rồi trở nên vị giáo chủ cao cả của cõi Ta Bà. Ngài là Thiện Huệ Bồ Tát, dâng hoa trải tóc cúng dường Phật Diên Đăng và là Hộ Minh Bồ Tát ngự ở cung trời Đâu Suốt, vân vân. Đức Từ Phụ cũng thế, trước khi viên thành quả chánh giác giữ ngôi Pháp Vương ở Cực Lạc thế giới, Ngài cũng có nhân địa của Ngài. Vua Vô Tránh Niệm, thời kỳ Phật Bảo Tạng, Dương Tử Thắng Công Đức trong Pháp Hội của Phật Bảo Công Đức, Bồ Tát Sa Di, con trai của Đức Đại Thông Trí Thắng Phật, vân vân. Trước khi nói đến thân và cõi hiện tại của Đức Từ Phụ, ta cần nên rõ nhân địa của Ngài, để biết rằng kết quả vô thượng đây tất do nơi nhân thù thắng thuở trước vậy. Một La Mã, Bồ Tát Sa Di. Trích thuật theo Kinh Pháp Hoa, phẩm Quá Thành Vụ thứ bảy. Đức Đại Thông Trí Thắng Phật khi còn ở ngôi quốc vương có 16 người con trai. Lúc quốc vương bỏ ngai vàng xuất gia thành Phật, thời 16 vị dương tử đồng vào Pháp Hội xin xuất gia làm Sa Di. Trải qua một thời gian tu học, 16 vị Sa Di chứng ngộ diệu lý, đều đặng thần thông trí huệ. Sau khi giảng kinh diệu pháp Liên Hoa cho đại chúng trong Pháp Hội, Đức Đại Thông Trí Thắng Phật liền nhập tịnh thất trụ trong đại định. Thời gian Đức Phật ngồi yên lặng nơi tịnh thất, 16 vị Bồ Tát Sa Di đều thăng pháp tòa giảng rộng nghĩa lý kinh Pháp Hoa cho đại chúng. Mỗi vị Bồ Tát Sa Di độ được 680 muôn ức Na Do Tha hằng hà sa người. 16 vị Sa Di đó hiện nay đều đã thành Phật cả, đang ngự trong đạo tràng ở 10 phương thế giới. Vị Sa Di thứ 16 thành Phật ở cõi Ta Bà hiệu là Thích Ca Mâu Ni, và vị thứ 9 hiện tại thành Phật ở Cực Lạc thế giới, tức là Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Hai La Mã, Thái Tử Thắng Công Đức. Trích thuật theo Kinh Nhất Hướng Xuất Sanh Bồ Tát. Về thuở quá khứ, có ông Thái Tử tên là Bất Tư Nghị Thắng Công Đức. Năm 16 tuổi, Thái Tử được nghe Kinh Pháp Bổn Đà La Ni nơi Đức Phật bảo công đức tinh tú kiếp Dương Như Lai. Nghe Kinh xong, Thái Tử tinh tấn tu tập trong 7 muôn năm, không ngủ nghỉ mà cũng không nằm không dựa. Nhờ sức dũng mãnh ấy nên lần lần Thái Tử được gặp 90 ức trăm nghìn Đức Phật. Bao nhiêu kinh pháp của chư Phật dạy truyền, Thái Tử đều có thể thọ trì tu tập cả. Về sau Thái Tử xuất gia làm Sa Môn, lại tu tập Pháp Bổn Đà La Ni 9 muôn năm và giảng truyền chánh pháp cho mọi người. Tinh tấn tu hành và cần mẫn giáo hóa, trong một đời hoằng pháp, Thái Tử độ được 80 ức Na Do Tha, người phát Bồ Đề Tâm, trụ bậc bất thối chuyển. Thái Tử Thắng Công Đức là tiền thân của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Ba La Mã, Vua Vô Tránh Niệm và Hai Dương Tử. Trích thuật theo Kinh Bi Hoa. Vô lượng hằng hà sa kiếp về trước, ở thế giới Sang Đề Lam, con trai của phụ tướng Bảo Hải xuất gia thành Phật, hiệu là Bảo Tạng Như Lai. Bấy giờ, quốc vương Vô Tránh Niệm cùng đi với phụ tướng Bảo Hải, các vị dương tử và thần dân đến đạo tràng cúng dường Đức Phật Bảo Tạng. Sau khi nghe Đức Phật giảng dạy, vua cùng phụ tướng đồng phát Bồ Đề Tâm. Đức vua thời nguyện trang nghiêm tịnh độ để nhiếp thọ chúng sanh. Quan phụ tướng thời nguyện thành Phật ở Quế Độ, hầu ngữ phục mọi loài. Đức Phật Bảo Tạng phán rằng, quá trăm nghìn muôn ức Phật độ về phương Tây có thế giới của Tôn Âm Dương Như Lai. Một hằng hà sa a tăng kỳ kiếp sau, thế giới đó sẽ đổi tên là Cực Lạc. bấy giờ vua sẽ thành Phật, nơi ấy hiệu là Vô Lượng Thọ Như Lai. Và quan phụ tướng Bảo Hải sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni ở Ta Bà Thế Giới. Quan phụ tướng là tiền thân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vua Vô Tránh Niệm là tiền thân của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Lúc vua Vô Tránh Niệm phát nguyện và được thọ ký xong, Thái tử Bất Quyền, trưởng tử của vua phát Bồ Đề Tâm, đối trước Phật phát nguyện rằng: sau này, thời gian tôi tu Bồ Tát Hạnh, có chúng sanh nào gặp phải các sự khổ não khủng bố vân vân, sầu lo, cô cùng không ai cứu hộ, không chỗ cậy nương, kẻ ấy nhớ đến tôi, xưng danh hiệu của tôi, được thiên nhĩ tôi nghe đến, thiên nhãn tôi thấy đến. Nếu những chúng sanh đó chẳng được thoát khỏi các sự khổ não khủng bố, thời tôi thề trọn không thành bậc chánh giác. Và khi vua cha thành Phật ở cực lạc thế giới, thời tôi thường ở cực lạc thực hành Bồ Tát Đạo và hộ trì chánh pháp. Đức Bảo Tạng Như Lai phán với Thái tử: ông quan sát tất cả chúng sanh mà sanh lòng đại bi, muốn dứt tất cả sự khổ não của chúng sanh và muốn làm cho chúng sanh đều được an lạc, nay nên đặt hiệu cho ông là Quan Thế Âm. Về sau, lúc Đức Vô Lượng Thọ Phật nhập Niết Bàn, cõi cực lạc đổi tên là Nhất Thiết Trân Bửu Thành Tựu Thế Giới. Ông sẽ thành Phật, nơi ấy hiệu là Biến Xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sơn Dương Như Lai. Bấy giờ Dương Tử Ni Ma, con thứ của vua, phát nguyện đem tất cả công đức hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Và lúc Thái tử Bất Quyền thành Phật, người sẽ làm vị Bồ Tát thỉnh chuyển Pháp Luân trước nhất, cũng thường ở luôn một bên Sơn Dương Như Lai giúp Phật hoằng hóa. Đức Bảo Tạng Như Lai liền thọ ký cho Dương Tử Ni Ma sẽ được toại nguyện: lúc Sơn Dương Như Lai nhập Niết Bàn, người sẽ hộ trì chánh pháp và sau cùng sẽ thành Phật nơi thế giới ấy, hiệu là Thiện Trụ Công Đức Bửu Dương Như Lai. Quang minh thọ mạng quốc độ cùng tất cả Phật sự đều đồng như Đức Sơn Dương Như Lai. Thái tử Bất Quyền là tiền thân của Quan Thế Âm Bồ Tát và Dương Tử Ni Ma là tiền thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Lời phụ: Liên Trì Đại Sư từng cho rằng giáo pháp của Đức Phật có hai môn: một, chiếp phục; hai, nhiếp thọ. Phật dạy, đây là tam đồ lục đạo, tam giới như nhà lửa, sanh già bệnh chết vô lượng sự khổ, vô thường sanh diệt trình tập hại người, dục vọng phiền não trùm phủ tâm người, cùng những phương pháp diệt khổ, để mọi người sanh lòng nhàm lìa thân cảnh ô trược khốn khổ này, mà cầu mong được thoát khỏi vân vân. Đây là môn chiếp phục. Đức Phật chỉ cõi tịnh độ hoàn toàn an vui cứu cánh thanh tịnh giải thoát, cùng những pháp môn tịnh độ để người ham mộ nguyện về. Đây là môn nhiếp thọ. Lời phê phán của Đại sư rất hiệp với bổn nguyện của hai Đức Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật nguyện ở Quế Độ để ngự phục chúng sanh can cường. A Di Đà Phật nguyện tra nghiêm tịnh độ để nhiếp thọ chúng sanh thanh tịnh. Và dưới đây là truyện tích của một nhà sư tu tịnh độ được thân nghe những lời trên của Đức Từ Phụ. Sư Huệ Cảnh trích ở bộ Tam Bảo Cảm Ứng Yếu Lược. Sư Huệ Cảnh người Lưu Châu ở chùa Ngộ Chơn, sư ưa khổ hạnh, thích tịnh độ, tự tạo hai tượng Thích Ca và Di Đà để hàng ngày cúng dường lễ bái. Năm sư 67 tuổi, đêm rằm tháng giêng, thoạt thấy một thầy sa môn thân ánh màu huỳnh kim hiện đến bảo rằng: ông muốn thấy tịnh độ không? Sư đáp: tôi muốn thấy lắm. Sa môn thân vàng lại hỏi: ông muốn thấy Phật không? Sư đáp: tôi mong được thấy. Sa môn liền giơ bát ra bảo nhìn. Sư vừa nhìn vào lòng bát, bỗng thấy hiện ra cảnh giới cực kỳ trang nghiêm trọng lớn, đất toàn vàng ròng, dây vàng văng phân đường xá, lưới báo phủ cây vàng, cung điện đền đài trùng trùng điệp điệp đều bằng thất bảo sáng chói rực rỡ. Đức Phật đang thuyết pháp cho vô số Bồ Tát thánh chúng. Bấy giờ, Sa môn thân vàng đi trước, sư theo sau, bước lần đến trước Phật. Sa môn bỗng biến mất. Sư chắp tay đứng trước Phật, Đức Phật bảo rằng: Ông biết vị Sa Môn dắt ông đến đây đó là ai không? Chính là Thích Ca Mâu Ni Phật đấy. Còn ta đây là A Di Đà Phật. Thích Ca như ông cha, ta đây như bà mẹ. Chúng sanh ở ta bà như con thơ, ví như con thơ lọt xuống hố bùn lầy, cha lội xuống lầy đem con lên bờ, mẹ đón bồng lấy con đem về nuôi nấng dạy dỗ, làm cho con thơ vĩnh viễn không còn lạc lầm xa xuống hố nữa. Phật Thích Ca đem pháp môn tịnh độ truyền dạy cho chúng sanh nơi cõi trược, còn ta thời tiếp dẫn chúng sanh về tịnh độ trụ bậc bất thối chuyển. Sư nghe Đức Phật phán xong, lòng vui hớn hở, liền rập đầu lễ Phật, bỗng không còn thấy nữa như người nằm mộng tỉnh giấc. Từ đó sư càng tín hướng tịnh độ hơn. Ít lâu sau, sư lại thấy vị Sa Môn thân vàng khi trước hiện đến bảo rằng 12 năm sau ông sẽ được sanh về Cực Lạc. Quả thiệt đúng 12 năm sau, sư Huệ Cảnh viên tịch, thọ 79 tuổi. Giờ sư tịch, ông tăng ở gần thấy vô số thánh chúng từ phương Tây bay đến trước sư, và mọi người đồng nghe tiếng nhạc réo rắt trên hư không. Bốn La Mã, Pháp Tạng Bồ Tát. Trích thuật theo kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ, cũng gọi là Đại Bổn A Di Đà Kinh. Một hôm, nhân thấy dung nhan của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tươi tắn sáng rỡ, khác hẳn ngày thường, Tôn giả A Nan bèn tra lễ Phật rồi bạch hỏi duyên cớ. Đức Bổn Sư tán thán lời bạch hỏi đây: công đức lớn hơn công đức cúng dường vô lượng vị thanh văn cùng duyên giác, mà cũng lớn hơn công đức bố thí cho vô lượng hàng chư thiên nhân dân cầm súc trong nhiều kiếp. Vì chư thiên nhân dân dẫn đến các loài cầm súc đều nhờ lời bạch hỏi này mà được đạo pháp giải thoát. Rồi Đức Bổn Sư cho biết rằng hôm nay Ngài đang nghĩ đến bổn sự, bổn nguyện và bổn hạnh của đấng giáo chủ Cực Lạc thế giới, Đức Phật A Di Đà. Đức Bổn Sư phán tiếp: vô lượng vô số kiếp về trước, nhằm lúc Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai xuất thế giáo hóa chúng sanh, có một quốc vương nghe Đức Phật thuyết pháp, lòng rất vui thích, liền phát Bồ Đề Tâm, từ bỏ ngai vàng xuất gia làm Sa Môn, hiệu là Pháp Tạng. Sa Môn Pháp Tạng đến đảnh lễ Phật Thế Tự Tại Vương, và sau khi thuyết tụng ca ngợi Đức Phật, người cần cầu Đức Phật truyền dạy công hạnh trang nghiêm tịnh độ, nhiếp thủ chúng sanh, để người y theo tu hành. Rõ biết Sa Môn là bậc cao minh, chí nguyện sâu rộng, Đức Phật Thế Tự Tại Vương vì Sa Môn Pháp Tạng mà giảng nói y báo và chánh báo của 210 ức thế giới, đồng thời lại hiện tất cả ra cho thấy. Khi nghe và được thấy y báo chánh báo trang nghiêm của các quốc độ xong, Sa Môn Pháp Tạng phát khởi tâm nguyện thù thắng vô thượng. Rồi trong thời gian năm kiếp, người suy gẫm chọn lấy công hạnh trang nghiêm thanh tịnh Phật độ. Bổn sư nói với A Nan, thời kỳ ấy Đức Phật thọ 10 kiếp. Khi tu tập xong, Sa Môn Pháp Tạng đến đảnh lễ Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai và cầu Đức Phật chứng giám cho người thuật 48 điều đại nguyện mà người đã lập thệ quyết thực hiện để tiếp độ tất cả chúng sanh. Lúc Pháp Tạng Bồ Tát đối trước Đức Phật Thế Tự Tại Vương thuật 48 điều đại nguyện xong, thời khắp cõi đất đều rung động, hoa báo mưa xuống trên mình người, và giữa hư không tự nhiên tiếng nhạc vang lừng, quyết chắc sẽ thành Phật. Sau đó trải qua vô lượng vô số kiếp, Pháp Tạng Bồ Tát tu hành và thực hiện hoàn toàn các điều nguyện trên, và người đã thành Phật đến nay được 10 kiếp, hiệu là A Di Đà, hiện đang ngự thuyết pháp tại Cực Lạc thế giới, cách đây 10 muôn ức cõi về hướng Tây. Chương thứ 2, danh hiệu. Phạn ngữ Buddha, Bụt Đa. Ta thường gọi là Phật, nghĩa là đấng giác ngộ, giác giả. Nơi đây, sự tự giác, giác tha và công hạnh giác ngộ đã cứu cánh viên mãn. Nói cho rõ hơn, tức là bậc đã giác ngộ ngã chấp chứng lý nhân không, dứt sạch kiến tư phiền não, giải thoát phần đoạn sanh tử, khác hẳn với phàm phu ngoại đạo còn tà kiến mê chấp ngã nhân, khởi phiền não tạo nghiệp mãi trôi lăn trong biển khổ sanh tử, và là bậc đã giác ngộ pháp chấp chứng lý pháp không, phá sạch vô minh, thoát hẳn khổ biến dịch, khác với hàng a la hán cùng duyên giác còn chấp lấy pháp, bị vô minh che mờ bản chân, mãi mắc trong dòng biến dịch khổ, mà cũng khác với hàng bồ tát, vì bồ tát dầu chứng lý mà chưa viên, dầu phá mê mà chưa tận, còn Phật thời đã cùng tận viên mãn. Cứ theo các nghĩa trên, Đức Phật nên gọi là đấng vô thượng. Đối với Bồ Tát, chánh đẳng; đối với nhị thừa, chánh giác; đối với phàm phu, tà ngoại. Đây chính là danh từ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Phật Đà mà các kinh luôn nói đến. Và còn cần phải hội ý nghĩa của 10 hiệu: Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Như thế mới hiểu rõ hạnh đức và trí huệ của Đức Phật. Lòng kính ngưỡng với Đức Phật là điều quan trọng, phải có nơi người niệm Phật. Muốn có lòng kính ngưỡng chân chánh, phải nhận chân điểm cao thượng của Phật. Vậy độc giả cần nên tham cứu cho tinh tường. Các danh từ trên là đức hiệu chung của chư Phật. Giờ đây chúng ta luận đến biệt hiệu của Đức Từ Phụ. Phạn ngữ Amita, ta đọc trại A-di-đà, nghĩa là vô lượng. Trong Kinh Di-đà, Đức Bổn Sư từng vì đại chúng mà định nghĩa hồng danh của Đức Từ Phụ. Này Xá Lợi Phất, Đức Phật đó vì sao hiệu là A-di-đà? Này Xá Lợi Phất, Đức Phật đó quang minh vô lượng, chiếu suốt mười phương không bị chướng ngại, nên hiệu là A-di-đà. Đức Phật đó và nhân dân trong nước của Ngài thọ mạng vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, nên gọi là A-di-đà. Vì quang minh vô lượng và thọ mạng vô lượng, nên trong các kinh gọi Đức Từ Phụ A-di-đà Phật là vô lượng quang Phật, Kinh Hoa Nghiêm vân vân, mà cũng có nơi gọi là vô lượng thọ Phật, Kinh Vô Lượng Thọ vân vân. Trong kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ, Đức Bổn Sư bảo Ngài A Nan: Đức Phật A-di-đà có oai thần quang minh tối tôn đệ nhất, quang minh của chư Phật không sánh kịp. Vì thế nên Đức Phật A-di-đà có 12 hiệu riêng: 1. Vô lượng quang Như Lai; 2. Vô biên quang Như Lai; 3. Vô ngại quang Như Lai; 4. Vô đối quang Như Lai; 5. Diệm dương quang Như Lai; 6. Thanh tịnh quang Như Lai; 7. Quang hỷ quang Như Lai; 8. Trí huệ quang Như Lai; 9. Nan tư quang Như Lai; 10. Bất đoạn quang Như Lai; 11. Vô xứng quang Như Lai; 12. Siêu nhật nguyệt quang Như Lai. Phật dạy: chúng sanh nào được nghe lời ta đã nói, nên phải phát nguyện cầu sanh về cõi nước ấy, Cực Lạc. Vì đặng cùng với các bậc thượng thiện nhân như thế, bổ xứ Bồ Tát câu hội một chỗ. Kinh A Di Đà. Phật quyền ký: thời mạt pháp ức ức, người tu hành khó có một người đến giải thoát, chỉ nương pháp môn niệm Phật mà được thoát khỏi luân hồi. Kinh Đại Tập. Chương thứ 3. Hoằng nguyện và đại hạnh, thuật theo Kinh Vô Lượng Thọ. Trong thời kỳ tu nhân, Đức Từ Phụ ta vì lòng từ bi quá thiết đối với tất cả chúng sanh, chẳng những muốn sao cho mọi loài đều khỏi tất cả sự khổ, mà còn nặng trĩu lấy quan niệm để tất cả chúng sanh ở vĩnh viễn trong sự an vui hoàn toàn và bảo đảm chắc chắn trên con đường đi đến quả Phật. Vì quan niệm đại từ này, nên lúc còn là một vị Bồ Tát, Đức Từ Phụ ta luôn canh cánh minh lòng một tâm trí bất di dịch, tạo một thế giới vô cùng trang nghiêm thanh tịnh thuần vui, để làm gia hương của muôn loài, của tất cả chúng sanh mười phương. Tâm trí cao thượng đại từ đại bi ấy đã làm cho vua Vô Tránh Niệm, tiền thân của Từ Phụ, lập nguyện nơi đức bảo tạng Như Lai, và cũng đã làm cho Sa Môn Pháp Tạng tha thiết thỉnh cầu Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai, hiện 210 ức thế giới của thập phương chư Phật, cho người được thấy được nghe. Rồi người lọc lựa lấy thuần những sự trang nghiêm thanh tịnh nhất trong những thế giới ấy để hiệp thành một tịnh độ của người sau này. Và liền đó, trong thời gian năm kiếp, người đã chuyên cần suy gẫm những công hạnh phải tu để thực hiện tịnh độ ấy. Việc lọc lựa và suy gẫm này đã kết thành 48 điều hằng nguyện mà người đã trịnh trọng tuyên ra dưới sự chứng minh của Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai. Một La Mã hoằng nguyện. Do 48 điều nguyện này nên Đức Từ Phụ có nhiều thiện duyên với chúng sanh trong mười phương, nhất là cõi trược quế khổ não. Đọc và suy gẫm kỹ, ta sẽ được nhiều lợi ích lớn. A. Lòng tín nhiệm nơi Đức Từ Phụ càng sâu. B. Tăng trưởng bồ đề tâm. C. Rõ được cảnh giới trang nghiêm ở cõi cực lạc. D. Hiểu được đặc điểm cao quý của người ở cõi cực lạc. E. Ham mộ về cực lạc và phấn chí tu hành. Vì có nhiều lợi ích lớn ấy, nên cổ đức rất trọng 48 đại nguyện này. Người thời thuộc nằm lòng, dị thời siêng lễ lại. Mong chư độc giả cố gắng đứa qua quan niệm nhàm phiền. Điều nguyện thứ nhất: lúc tôi thành Phật, nếu trong cõi nước tôi có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ hai: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, sau khi thọ chung, còn lại sa vào ba ác đạo, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ ba: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, thân chẳng màu vàng rồng tất cả, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ tư: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, thân hình có kẻ tốt người xấu chẳng đồng nhau, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ năm: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng có túc mạng thông, ít nhất là biết rõ những việc trong trăm nghìn ức na do tha kiếp, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ sáu: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được thiên nhãn, ít nhất là thấy rõ trăm nghìn ức na do tha thế giới của chư Phật, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ bảy: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được thiên nhĩ, ít nhất là nghe và thọ trì tất cả lời thuyết pháp của trăm nghìn ức na do tha Đức Phật, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ tám: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được tha tâm trí, ít nhất là biết rõ những tâm niệm của tất cả chúng sanh trong trăm nghìn ức na do tha thế giới, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ chín: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được thần túc, khoảng một niệm ít nhất là lướt qua khỏi trăm nghìn ức na do tha thế giới, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ mười: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi còn có quan niệm tham chấp lấy thân, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ mười một: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng trụ chánh định tụ, nhẫn đến trọn diệt độ, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 12: lúc tôi thành Phật, nếu quang minh còn hữu hạn, ít nhất chẳng chiếu thấu trăm nghìn ức na do tha thế giới, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 13: lúc tôi thành Phật, nếu thọ mạng còn hữu hạn, ít nhất chẳng đến trăm nghìn ức na do tha kiếp, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 14: lúc tôi thành Phật, chúng thanh văn trong cõi nước tôi Nếu có ai tính đếm biết được số bao nhiêu, dầu đó là vô lượng bích chi Phật, đồng tính đếm trong trăm nghìn kiếp, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 15, lúc tôi thành Phật, nếu hàng dân thiên trong cõi nước tôi thọ mạng còn hữu hạn, trừ người có bổn nguyện riêng, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 16, lúc tôi thành Phật, nếu hàng dân thiên trong cõi nước tôi còn có người nghe danh từ bất thiện, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 17, lúc tôi thành Phật, nếu vô lượng chư Phật trong mười phương thế giới chẳng đều người khen xưng danh hiệu của tôi, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 18, lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh chí tâm tinh mộ, muốn sanh về cõi nước tôi chẳng đến mười niệm, nếu không được sanh, thời tôi không ở ngôi chánh giác, trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch cùng quỷ bán chánh pháp. Điều nguyện thứ 19, lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát bồ đề tâm, tu các công đức nguyện sanh về cõi nước tôi. Đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 20, lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chuyên nhớ cõi nước tôi và tu các công đức chí tâm hồi hướng muốn sanh về cõi nước tôi. Nếu chẳng được toại nguyện, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 21, lúc tôi thành Phật, nếu như hàng nhân thiên trong cõi nước tôi tất cả chẳng đều đầy đủ 32 tướng đại nhân, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 22, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi khác sanh về nước tôi, cứu cánh quyết đều đến bậc nhất sanh bổ xứ, trừ người có bổ nguyện riêng tự tại quá hiện, vì chúng sanh mà phát hoằng thệ tu các công đức độ thoát mọi loài, đi khắp các thế giới tu Bồ Tát hạnh, cúng dường thập phương chư Phật, khai hóa vô lượng chúng sanh, làm cho tất cả đều đứng vững nơi đạo vô thượng chánh giác, siêu xuất công hạnh của các bậc thông thường, hiện tiền tu tập đức của phổ hiền. Nếu chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 23, lúc tôi thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước tôi thừa thần lực của Phật mà đi cúng dường thập phương chư Phật trong khoảng thời gian một bữa ăn. Nếu không đến khắp vô lượng vô số ức na do tha thế giới, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 24, lúc tôi thành Phật, các Bồ Tát ở trong cõi nước tôi khi ở trước thập phương chư Phật hiện công đức của mình, muốn có những vật cúng dường, nếu không được đúng như ý muốn, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 25, lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi không diễn thuyết được nhất thiết trí, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 26, lúc tôi thành Phật, nếu các Bồ Tát trong cõi nước tôi chẳng đều được thân kim cương na la diên, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 27, lúc tôi thành Phật, trong cõi nước tôi tất cả đồ dùng của nhân thiên hình sắc đều sáng đẹp sạch sẽ, rất tột di diệu, không có thể tính biết, dầu là người được thiên nhãn. Nếu có người biện danh số các đồ ấy được rõ ràng, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 28, lúc tôi thành Phật, nếu Bồ Tát trong cõi nước tôi dầu là người ít công đức nhất, chẳng thấy biết được cội cây đạo tràng cao 400 muôn do tuần, vô lượng quan sắc, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 29, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi nếu thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết kinh pháp mà chẳng được trí huệ biện tài, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 30, lúc tôi thành Phật, nếu có ai hạn lượng được trí huệ biện tài của Bồ Tát trong cõi nước tôi, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 31, lúc tôi thành Phật, cõi nước tôi thanh tịnh, nơi nơi đều soi thấy tất cả vô lượng vô số bất tư nghị thế giới ở mười phương, như là thấy mặt mình trong gương sáng. Nếu chẳng được như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 32, lúc tôi thành Phật, trong cõi nước tôi từ mặt đất vàng lên đến hư không lầu nhà, cung điện, ao nước, hoa cây, tất cả vạn vật đều là vô lượng chất báu và trăm nghìn thứ hương hiệp chung lại mà thành. Vạn vật đều xinh đẹp kỳ diệu, mùi thơm xông khắp thập phương thế giới. Bồ Tát các nơi ngửi đến mùi thơm ấy, thời đều tu hạnh của Phật. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 33, lúc tôi thành Phật, các loài chúng sanh trong vô lượng bất tư nghị thế giới ở mười phương được quang minh của tôi chạm đến thân, thời thân tâm nhu nhuyến nhẹ nhàng hơn thiên nhân. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 34, lúc tôi thành Phật, các loài chúng sanh trong vô lượng bất tư nghị thế giới ở mười phương nghe danh hiệu của tôi mà không được vô sanh pháp nhẫn cùng các môn thâm tổng trì, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 35, lúc tôi thành Phật, các người nữ trong vô lượng bất tư nghị ở mười phương vui mừng tinh mến phát bồ đề tâm, nhàm ghét thân gái. Nếu sau khi mạng chung mà còn làm thân người nữ nữa, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 36, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát trong vô lượng bất tư nghị thế giới ở mười phương nghe danh hiệu tôi, vẫn thường tu phạm hạnh mãi đến thành Phật. Nếu chẳng đặng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 37, lúc tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong vô lượng bất tư nghị thế giới ở mười phương nghe danh hiệu tôi, cúi đầu đảnh lễ, năm dốc gieo xuống đất, vui mừng tinh mến tu Bồ Tát hạnh, thời chư thiên và người đời đều kính trọng người đó. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 38, lúc tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong cõi nước tôi muốn có y phục, thời y phục tốt đúng pháp liền theo tâm niệm của người đó mà tự nhiên đến trên thân. Nếu còn phải cắt may nhuộm giặt, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 39, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi hưởng thọ sự vui sướng không như vị lậu tận tỳ kheo, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 40, lúc tôi thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước tôi tùy ý muốn thấy vô lượng thế giới nghiêm tịnh của chư Phật ở mười phương, thời liền được thấy rõ cả nơi trong cây báo đúng theo ý muốn, như thấy mặt mình trong gương sáng. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 41, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi, từ đó nhận đến lúc thành Phật mà các sắc căn còn thiếu xấu, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 42, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi, thảy đều được giải thoát tam muội, trụ tam muội đó trong khoảng thời gian một niệm, cúng dường vô lượng bất tư nghị chư Phật Thế Tôn mà vẫn không mất chánh định. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 43, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu tôi, sau khi mạng chung thác sanh vào nhà tôn quý. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 44, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu tôi vui mừng hớn hở, tu Bồ Tát hạnh, vẹn đủ công đức. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 45, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu tôi, đều đặng phổ đẳng tam muội, trụ tam muội này mãi đến lúc thành Phật, thường được thấy vô lượng bất tư nghị tất cả chư Phật. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 46, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi muốn nghe pháp gì, thời liền tự nhiên đặng nghe pháp ấy. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 47, lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi mà chẳng được đến bậc bất thối chuyển, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 48, lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi mà chẳng liền được đệ nhất âm hưởng nhẫn, đệ nhị nhu thuận nhẫn, đệ tam vô sanh pháp nhẫn, ở nơi Phật pháp chẳng liền được bậc bất thối chuyển, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Hai La Mã đại hạnh. Trong Vô Lượng Thọ Kinh, sau lúc tường thuật 48 điều hoằng nguyện của Pháp Tạng Bồ Tát xong, Đức Bổn Sư phán tiếp: sau khi lập hoằng nguyện này rồi, Pháp Tạng Bồ Tát chuyên chí trang nghiêm tịnh độ, cõi nước của người tu tạo rất rộng lớn tốt đẹp, siêu thắng hơn tất cả, y nhiên thường lập, không hư không đổi. Trong thời gian Vô Lượng Bất Tư Nghị triệu tải kiếp, người gây trồng vô lượng đức hạnh đại thừa, không có tưởng niệm dục sân hại, chẳng hề ham mê cảnh lục trần, sắc thanh hương vị xúc pháp. Người thành tựu nhẫn lực, không kể đến sự khổ nhọc, lúc nào người cũng thiểu dục tri túc, không tham không sân không si. Tâm người thường yên lặng nơi chánh định, trí huệ vô ngại. Người không bao giờ có lòng vui dối, nét mặt người luôn luôn vui vẻ, lời nói dịu dàng, niềm nở hỏi han. Chí nguyện luôn tinh tấn dũng mãnh, không hề nhàm mỏi. Người chuyên cần cầu lấy pháp trọn lành để lợi ích quần sanh. Giới tam bảo thời người cung kính, giới sư trưởng thời người phụng thờ. Người dùng công hạnh đại trang nghiêm hoàn mãn của người mà làm cho chúng sanh thành tựu công đức. Người quan sát các pháp đều như quyển như quá, không tạo tác, không sanh khởi, luôn trụ trong môn giải thoát, không vô tướng vô nguyện. Người xa hẳn lời nói thô cọc, hại mình hại người, mình người đồng hại. Người tu tập trọn nên lời nói hiền lành, lợi mình lợi người, mình người đồng lợi. Người dứt bỏ sự giàu sang, xa tránh những tài sắc. Người thực hành sáu pháp ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định trí huệ, và dạy mọi người cùng thực hành. Người giáo hóa an lập vô số chúng sanh, làm cho đều đứng vững nơi đạo vô thượng chánh giác. Vì độ chúng sanh mà người hiện thân trong mọi loài, cùng đồng hình thể, cùng đồng ngôn ngữ, để tùy cơ tùy thời mà dìu dắt. Pháp Tạng Bồ Tát có vô lượng công đức như vậy không thể kể hết. Người thực hiện hoàn thành những hoằng nguyện của người đã lập, người đã thành Phật hiệu là A-di-đà tại cực lạc thế giới, cách đây 10 muôn ức cõi về hướng Tây, và hiện tại đang thuyết pháp nơi ấy. Lời phụ: trong 48 điều hoằng nguyện, nguyện nào cũng đồng một mục đích đại từ bi, làm cho chúng sanh ở vĩnh viễn trong cảnh an vui hoàn toàn và đảm bảo chắc chắn trên con đường thành Phật. Đến đại hạnh độ mình độ người để thực hiện bổn nguyện trên, trong ấy bao nhiêu là sự dũng mãnh tinh tấn, bao nhiêu là sự kiên nhẫn cần lao, kể sao xiết nơi hạnh thanh tịnh, kể sao xiết nơi trí cao thượng, không nể khó không nể nhọc. Thật là làm những điều khó làm, nhẫn những điều khó nhẫn. Vì ai mà trong lúc tu nhân, đức từ phụ ta phải trải qua thời gian vô lượng số kiếp cần khổ thực hành Bồ Tát hạnh như thế? Chỉ vì chúng sanh, vì để cứu khổ ban vui cho mọi loài, cho chúng ta thôi. Nhân hạnh của đức từ phụ chúng ta đã được biết, giờ đây chúng ta nên đọc đến những trang kinh mà nơi ấy đức bổn sư của chúng ta giảng về quả địa của từ phụ. A. Thân tướng thù thắng của A Di Đà Phật và hai vị Bồ Tát phụ bậc. B. Cảnh tịnh độ trang nghiêm cực lạc thế giới. Văn thù sư lợi Bồ Tát dạy: nếu thiện nam tín nữ nào nguyện mau thành Phật, không gì qua tu môn niệm Phật. Niệm Phật thời có thể mau chóng chứng quả vô thượng Bồ Đề. Tống Cao Tăng Truyện. Ấn Quang Đại Sư nói: cửu giới chúng sanh trời pháp môn này thời chẳng thể viên thành Phật quả. Thập phương chư Phật bỏ pháp môn này, quyết không thể độ khắp quần sanh. Ấn Quang Văn Sao. Thank you.
Chương thứ tư, thân tướng. Dưới đây là thuật theo lời của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Phật Thuyết A-di-đà. Một La Mã, tướng hảo của A-di-đà Phật. Thân của Đức A-di-đà Phật như trăm nghìn muôn ức lần sáp vàng Diêm Phù Đàn của trời Dạ Ma, cao 60 muôn ức Na Do Tha Hằng Hà Sa Do Tuần. Lông trắng giữa đôi mày uyển chuyển xoáy tròn về phía hữu như năm trái núi Tu Di. Đôi mắt trắng và xanh biếc phân minh như bốn đại hải. Các lỗ chân lông nơi thân đều phóng ánh sáng như núi Tu Di. Viên quang của Phật như trăm ức cõi đại thiên. Trong viên quang có trăm muôn ức Na Do Tha Hằng Hà Sa Vị Quá Phật. Mỗi quá Phật lại có vô số quá Bồ Tát theo hầu. Thân mình của Đức Phật có 84.000 tướng tốt. Mỗi tướng có 84.000 tùy hình hảo. Mỗi hình hảo có 84.000 tia sáng. Mỗi tia sáng chiếu khắp thập phương thế giới, nhiếp lấy chúng sanh niệm Phật không bỏ rời. Sắc đẹp của những tia sáng cùng với quá Phật không thể dùng lời mà tả xiết. Muốn quán tướng hảo của Phật, thời nên quán tưởng lông trắng giữa đôi mày trước. Nếu tướng lông trắng hiện rõ, thời bao nhiêu tướng hảo khác tự lần lượt hiển hiện. Hai La Mã, Quan Thế Âm Bồ Tát. Đức Quan Thế Âm là vị Đại Bồ Tát thường hầu cận phía tả của Đức Từ Phụ và Đại Thế Chí Bồ Tát vị Hữu Dực. Hai vị đại sĩ giúp Đức Từ Phụ những việc giáo hóa trong cõi, cùng phân thân khắp mười phương để cứu khổ mọi loài và rước người có tịnh duyên về Cực Lạc tịnh độ. Dưới đây là thân tướng thật của Bồ Tát, thuật theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Ngoài ra, những hình khác như người đời thường nhận thấy đều là thân ứng hiện theo cơ cảm của chúng sanh thôi. Thân của Quan Thế Âm Bồ Tát cao 80 muôn ức Na Do Tha Do Tuần, da màu vàng tử kim, trên đỉnh đầu có nhục kế, có vần sáng tròn mỗi phía rộng 100.000 do tuần. Trong vần sáng tròn ấy có 500 vị quá Phật, mỗi vị quá Phật tướng tốt như Phật Thích Ca Mâu Ni, và có 500 vị quá Bồ Tát hầu cận. Toàn thân ánh sáng chiếu suốt mười phương, hình tướng của tất cả chúng sanh trong lục đạo đều hiện rõ bóng trong ánh sáng ấy. Trên đầu Bồ Tát có thiên quang, trong thiên quang có một vị quá Phật cao 25 do tuần. Mặt Bồ Tát sắc vàng Diêm Phù Đàn, lông trắng giữa đôi mày đủ bảy màu báo đẹp, chiếu ra 84.000 thứ tia sáng thấu khắp mười phương. Trong mỗi tia sáng có vô số vị quá Phật và vô số quá Bồ Tát. Cánh tay của Bồ Tát màu như hoa sen hồng, 80 ức tia sáng đẹp kết thành chuỗi ngọc. Bàn tay 500 ức màu hoa sen hồng. Đầu ngón tay có 84.000 làn chỉ, mỗi làn chỉ có 84.000 màu. Mỗi màu có 84.000 tia sáng. Tia sáng ấy dịu dàng chiếu sáng mười phương. Quan Thế Âm Bồ Tát dùng tay báo này tiếp dẫn chúng sanh về Cực Lạc. Lúc Bồ Tát cất chân lên, từ nơi nghìn xoáy chỉ ở lòng bàn chân tự nhiên hóa thành 500 ức quang minh đài. Lúc Bồ Tát để chân xuống, thời tự nhiên bông kim cương như ý rưới khắp mọi nơi. Muốn quán tướng hảo của Bồ Tát, thời nên bắt đầu quán thiên quang trước, rồi sẽ tuần tự quán các tướng khác. Ba La Mã, Đại Thế Chí Bồ Tát. Thân tướng của Đại Thế Chí Bồ Tát đồng như thân tướng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Viên quang nơi cổ mỗi phía rộng 125 do tuần, chiếu xa 250 do tuần. Ánh sáng của toàn thân màu vàng tử kim chiếu thấu thập phương thế giới, người có duyên liền được thấy. Chỉ thấy được ánh sáng nơi một lỗ chân lông của Bồ Tát, thời liền được thấy quang minh tịnh diệu của vô lượng chư Phật ở mười phương. Vì thế nên Bồ Tát có hiệu là Vô Biên Quang. Bồ Tát dùng ánh sáng trí huệ chiếu khắp mọi loài, làm cho chúng sanh thoát khỏi tam đồ đặng thành vô thượng lực, nên lại hiệu là Đại Thế Chí. Thiên quang của Bồ Tát có 500 bảo hoa, mỗi bảo hoa có 500 bảo đài. Hình tướng những thế giới tịnh diệu của chư Phật ở mười phương đều hiện rõ bóng trong mỗi bảo đài. Trên đỉnh đầu nhục kế hình như hoa sen hồng. Trên nhục kế có một chiếc bình báo đầy ánh sáng. Ánh sáng trong bình chiếu ra thành những Phật sự. Ngoài ra, những tướng hảo khác đều giống như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. lúc Đại Thế Chí Bồ Tát đi thời chấn động cả thập phương thế giới, chính chỗ đất động đó có 500 ức bảo hoa, mỗi bảo hoa cao đẹp trang nghiêm như Cực Lạc thế giới. Lúc Bồ Tát ngồi, toàn cõi Cực Lạc đồng thời lay động, từ thế giới của Đức Kim Cương Phật ở hạ phương đến thế giới của Đức Quang Minh Dương Phật ở thượng phương, trong đó có vô lượng trần số phân thân của vô lượng thọ Phật. Phân thân của Quan Thế Âm cùng của Đại Thế Chí tất cả đều dân tập nơi Cực Lạc thế giới, đông chật cả hư không. Mỗi phân thân đều ngồi tòa sen báo, đồng diễn nói diệu pháp cứu khổ chúng sanh. Ông Lý Triệu Đãi. Lý Triệu Đãi người Ung Châu, ông rất tin tưởng Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và siêng niệm Phật. Thân phụ của ông không tin Phật pháp hay bài bác. Ít lâu thân phụ ông bỗng mang bệnh thổ huyết chết. Ông Đãi lên cốt tượng Đức Đại Thế Chí bằng vàng cao 3 thước, thước tàu, để hồi hướng cầu vong linh thân phụ được siêu độ. Ngày khởi sự trổ tượng, khắp mặt đất bỗng rung động. 2 tháng sau cốt tượng hoàn thành. Đêm ấy trong khi ngủ, ông Đãi thấy một người thân ánh sắc vàng, đầu đội thiên quan, bảo rằng: người biết đất rung động hôm trước đó là cớ chi không? Ta chính là Đại Thế Chí Bồ Tát đây. Ngươi lên cốt tượng nên ta đến chứng minh. Lúc ta bước chân đi, thời cả đại thiên đều chấn động. Nhiều chúng sanh trong ác đạo được thoát khổ. Ta nương pháp môn niệm Phật mà chứng vô sanh nhẫn, nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật ở 10 phương. Nhờ ngươi lên cốt tượng và siêng niệm Phật nên thân phụ ngươi được ra khỏi địa ngục, ta đưa tay dắt về tịnh độ. Nghe Bồ Tát dạy xong, ông Đãi vội cúi đầu đảnh lễ. Chợt tỉnh giấc, trong lòng vui mừng cảm động vô ngần. Từ đó sự tu niệm của ông càng tinh cần hơn. Chương thứ 5 Quốc độ, trích thuật theo các kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, A Di Đà. Cực Lạc thế giới. Định danh: trong hội Kỳ Viên, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Xá Lợi Phất: cõi đó vì sao gọi là Cực Lạc? Rồi Đức Bổn Sư tự giải thích: vì chúng sanh trong cõi đó không có các điều khổ, chỉ hưởng thuần những sự vui nên gọi là Cực Lạc. A Lớn cảnh vật. 1. Bảo địa. Toàn cõi Cực Lạc đất lưu ly trong suốt, phía dưới có tràng kim cương nâng đỡ. Tràng kim cương ấy 8 gốc đều đặn, mỗi mặt có 100 thứ bảo châu. Mỗi bảo châu phóng 1000 tia sáng, mỗi tia sáng có 84.000 màu, chói đất lưu ly sáng như 1000 ức mặt trời. Mặt lưu ly bằng phẳng, có dây vàng rồng cùng thất bảo văn phân khu vực và đường xá. Mỗi dây báo phóng tia sáng 100 màu. Tia sáng ấy hình như hoa, như sao, như trăng, chiếu lên kết thành đài sáng chói ở giữa chừng không. Bên những đài sáng ấy có 100 ức tràng hoa cùng vô số nhạc khí. Từ trong đài sáng thổi ra 8 thứ gió nhẹ mát, làm rung động những nhạc khí ấy, reo lên tiếng diễn nói pháp khổ, không, vô thường, vô ngã, từ bi, hỷ xả, các môn ba la mật. 2. Bảo thọ. Trên bảo địa có vô số cây chiên đàn hương, vô số cây kiết tường quả, ngay hàng thẳng lối, nhánh lá bông trái đều đặn chỉnh tề, mỗi cây cao 8000 do tuần. Thân lá bông trái đều là chất thất bảo, hoặc thứ cây thuần vàng, thuần bạc, thuần lưu ly, thuần pha lê, thuần sa cừ, thuần mã não, thuần chân châu, hoặc thứ cây gốc vàng, thân bạc, nhánh lá bông trái cũng phân vàng bạc. Đây là cây 2 chất báo. Có thứ cây gốc vàng, thân bạc, nhánh lưu ly, lá bông trái cũng phân vàng bạc lưu ly. Đây là cây 3 chất báo. Hoặc thứ cây thời 4 chất báo, thứ thời 5 chất báo, thứ thời 6 chất báo, thứ thời 7 chất báo cũng xen lẫn nhau hiệp thành. Tất cả Phật sự trong cõi Cực Lạc đều hiện rõ bóng trong cây, và cả thập phương thế giới cũng hiện rõ trong cây như trong gương sáng. Mỗi lá rộng 25 do tuần, 1000 màu đồng phóng ánh sáng đẹp, làm gân lá như chuỗi ngọc. Những bông xinh đẹp sáp vàng diêm phù đàn xen trong kẽ lá, sáng rỡ như những dòng lửa. Trên bông tự nhiên có trái thất bảo hình như chiếc bình quý của thiên đế. Nơi trái phóng ra ánh sáng lớn tụ thành vô lượng tràng phan cùng bảo cái. Trong bảo cái ấy chói hiện tất cả Phật sự trong nước Cực Lạc cùng cả thập phương thế giới. Bảy lớp lưới kết bằng diệu chơn châu giăng trên mỗi bảo thọ. Mỗi khoảng lưới có cung điện xinh đẹp như cung trời Phạm Dương. Trong cung điện tự nhiên có các thiên đồng, mỗi thiên đồng đeo chuỗi 500 hột ngọc mani. Mỗi hột mani chiếu sáng trăm do tuần, làm cho trên cây chiếu sáng như trăm ước mặt trời mặt trăng hiệp lại. 3. Bảo trì. Cực lạc thế giới nơi nơi đều có ao tắm. Thành ao bằng thất bảo, đáy ao trải các kim cương nhiều màu. Ao rộng trăm ngàn do tuần xem như biển cả. Mỗi ao có 600 ước hoa sen thất bảo, mỗi bông tròn lớn 12 do tuần, đủ các màu đẹp, màu nào chiếu ánh sáng màu nấy. Trong ao nước bát công đức từ Như Ý Châu dương xanh, màu thất bảo lên xuống theo cọng sen chạy lòn vào cánh bông. Tiếng nước chảy thanh tao diễn nói phép màu, khổ không vô thường vô ngã các môn ba la mật. Nơi Như Ý Châu dương phóng ánh sáng sắc vàng ròng, trong ánh sáng hóa thành các thứ chim đẹp đủ màu bay lượn, kêu hót hòa nhã, diễn nói pháp ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát chánh đạo, cùng ca ngợi niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Mặt nước làn sóng gợn lăn tăn, nổi lên nhiều tiếng dịu dàng, tiếng Phật pháp tăng, tiếng không vô ngã đại từ bi, tiếng ba la mật, tiếng thập lực vô úy bất cộng, tiếng thần thông trí huệ, tiếng vô tạo tác bất sanh diệt, vô sanh nhẫn, nhẫn đến tiếng cam lồ quán đảnh, cùng vô biên diệu pháp. Người nghe đến những tiếng này tâm liền thanh tịnh, thiện căn thuần thục, hẳn không thối chuyển nơi đạo vô thượng bồ đề. Các thượng thiện nhân, người ở Cực Lạc lúc vào ao để tắm, nếu ý muốn ngập chân, thời nước chỉ ngập chân. Nếu ý muốn nước đến bụng, thời nước liền ngang bụng. Cho đến ý muốn nước đến cổ, thời mặt nước liền lên cao đến cổ. Nước ao tùy theo ý muốn của mỗi người mà sâu cạn, ấm mát, điều hòa rất thuận thích. Người tắm thân thể nhẹ nhàng khoan khoái, tâm thần vui vẻ, tịch tịnh, sáng suốt. 4. Bảo lâu. Bốn phía ao báo, những thềm bậc đường xá do vàng bạc lưu ly pha lê vân vân hiệp thành. Trên có vô số cung điện nhiều tầng, những tòa lâu đài này đều bằng vàng bạc lưu ly pha lê vân vân, nhẫn đến vô lượng chất báu xây thành. Giảng đường tịnh xá lâu các cung điện của A Di Đà Phật, của chúng Bồ Tát nhân dân trăm nghìn muôn lần quý hơn cung điện của tự tại Thiên Vương nơi cõi Ta Bà này. Những đền đài ấy có thứ nổi lên ở giữa chừng không như mây, cao lớn tùy theo ý muốn của người ở, có hạng không theo ý muốn mà trụ trên bảo địa. Đó là do công hạnh tu hành sâu dày hay kém ít nên chỗ ở khác nhau như thế, nhưng những sự hưởng dụng như ăn mặc vân vân đều bình đẳng. Bốn phía đền đài đều trang nghiêm với những hoa tràng cùng vô lượng nhạc khí. Gió mát nhẹ rung những nhạc khí ấy hòa theo thành tiếng pháp khổ không vô thường vô ngã từ bi hỷ xả các môn ba la mật. 5. Bảo tọa. Cực lạc thế giới, Đức Phật, chư Bồ Tát cùng nhân dân đều ngồi trên tòa sen báu. Những tòa sen ấy từ một chất báu, hai chất báu, nhẫn đến vô lượng chất báu hiệp thành, màu sắc đẹp lạ, quang minh sáng chói, lớn nhỏ xứng theo thân người ngồi. Dưới đây là tòa sen báu của Đức Phật ngự. Tòa sen này có 84.000 cánh, mỗi cánh rộng 250 do tuần, 100 màu. Trên mỗi cánh sen có 84.000 làn gân phóng ra 84.000 tia sáng. Xen vào mỗi cánh sen có trăm ước hột châu mani, mỗi hột châu mani phóng ra nghìn tia sáng. Các tia sáng này kết tụ nhau lại như hình cây lọng. Đài sen bằng chất Thích Ca Tỳ Lan Già Bảo, trang nghiêm với 8 muôn thứ ngọc kim cương, ngọc mani, cùng mành lưới kết bằng chơn châu. Trên đài sen tự nhiên có bốn trụ báo, mỗi trụ báo cao đẹp như trăm nghìn muôn ức núi Tu Di. Trên đầu bốn trụ báo, mành lưới báo trùm giăng rộng lớn như cõi trời Dạ Ma. Mành lưới báo ấy có 500 ức hột bảo châu, mỗi bảo châu chiếu ra 84.000 tia sáng, mỗi tia sáng ấy có 84.000 thứ kim sắc. Các sắc vàng ấy chói khắp mặt bảo địa, nơi nơi biến hóa thành những tướng trạng khác nhau, hoặc hóa ra đài kim cương, hoặc hóa ra lưới chân châu, hoặc hóa làm những lùm mây hoa đẹp sáng, vân vân, hiện thành Phật sự khắp các nơi trong cõi Cực Lạc. Khi giảng xong sự lớn đẹp di diệu của tòa sen báo, Đức Bổn Sư kết rằng: tòa sen báo ấy có ra đó là do nguyện lực thuở tiền thân của Phật A Di Đà ngoài Pháp Tạng Bồ Tát. B. Nhân dân. Một, liên hoa hóa sanh. Phàm thân hình có ra ban sơ đều do thần thức gá vào một nơi để thành, khác hẳn với người cõi Ta Bà gá vào nơi bụng bà mẹ. Người tu tịnh nghiệp lúc giảng sanh Cực Lạc thế giới, thời thân thể gá trong hoa sen báo nơi bảo trì mà hóa sanh. Tịnh Độ Luận nói: nhân dân thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà từ hoa báo trí giác hóa sanh. Lúc thần thức được Phật và Bồ Tát rước về Cực Lạc liền gá vào hoa sen. Khi hoa còn búp thời gọi là ở thai sen. Dầu thân hình chưa ra khỏi búp hoa, nhưng cảnh tượng và những sự hưởng thọ ở trong hoa đã vui đẹp hơn các cõi trời ở Ta Bà. Những hoa báo để thác sanh, sự quý đẹp có khác nhau và thời gian hoa nở cũng chậm mau không đồng. Đó là vì công đức và trí huệ của mỗi thần thức thác sanh có hậu bạc cùng sâu cạn không đồng nhau. Do sự không đồng này nên Cực Lạc thế giới có 9 phẩm liên hoa, 3 phẩm thượng, 3 phẩm trung và 3 phẩm hạ. 3 phẩm bậc thượng thời liên hoa bằng chất kim cương, bằng vàng tử kim hay huỳnh kim. Thời gian hoa nở vừa thác sanh liền nở, hay cách đêm hoặc một ngày đêm. Đây là phần của những vị trước khi giảng sanh tu hạnh đại thừa phát bồ đề tâm, thâm ngộ diệu lý vô sanh, tự hành hóa tha, công đức dày, trí huệ sâu mà hồi hướng nguyện sanh về Cực Lạc thế giới. 6 phẩm dưới thời liên hoa bằng chất thất bảo, thời gian hoa nở hoặc nở liền hoặc 7 ngày đêm hoặc 21 ngày hoặc 49 ngày, vân vân. 3 phẩm liên hoa bậc trung là phần của những người trai giới tinh nghiêm cùng người hiếu thảo, những nhà từ thiện mà dốc lòng cầu về Cực Lạc thế giới. 3 phẩm bậc hạ là phần của những người không biết tu tập, không biết làm lành, cho đến những kẻ ở đời gian ác đến khi sắp chết, lúc hấp hối mà biết ăn năn tội lỗi rồi chí tâm xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thiết tha cầu sanh ở Cực Lạc thế giới. Cứ nơi chín phẩm liên qua đây, thời thấy rằng Cực Lạc thế giới là chỗ đồng về của tất cả thánh và phàm ở mười phương, chẳng những là đạo tràng của các vị đại thừa Bồ Tát, của những bậc đại tâm thanh văn duyên giác, của những người tinh tấn tu trì, của các nhà từ thiện làm lành tránh dữ. Mà Cực Lạc thế giới cũng là gia hương của những kẻ tội ác nhẫn đến mọi loài. Nếu ai tin chắc chí tâm niệm Phật rồi hồi hướng cầu sanh thời đều được về cả. Vì nhờ sức nhiếp thọ tiếp dẫn của Đức Từ Phụ và chư Bồ Tát, chỉ trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch và quỷ bán chánh pháp, sau khi được giảng sanh Cực Lạc, thời thành bậc thượng thiện, trụ bậc bất thối, đồng dự hải hội. Nơi Cực Lạc, người từ liên hoa hóa sanh, Phật Bồ Tát và nhân dân đều ngồi tòa sen báo. Vì thế nên cổ đức kêu Cực Lạc thế giới là liên bang, tức là cõi sen, gọi thánh chúng là liên trì hải hội, đặt tông Tịnh Độ là liên tông, gọi hội niệm Phật là liên xã, kêu bạn niệm Phật là liên hữu, tức là bạn sen. 2. Thân thể. Nhân dân nơi Cực Lạc thế giới, thân kim cương từ hoa sen báo sanh ra, da màu huỳnh kim, tất cả mọi người đều đủ 32 tướng hảo đại nhân, đồng xinh đẹp như nhau. Đức Bổn Sư từng hỏi Tôn giả A Nan: như gã ăn mày đứng bên vị đế vương, thời hình dung của hai người có giống nhau không? Tôn giả đáp: bạch Thế Tôn, gan mày hình dung xấu xí nhớp nhúa đâu sánh với vị đế vương được. Đức Bổn Sư phán: vị đế vương giàu là sang đẹp, nhưng sánh với Chuyển Luân Thánh Vương thời cũng như gã ăn mày. Trăm nghìn muôn lần quý đẹp của Chuyển Luân Thánh Vương cũng không bằng Thiên Đế Thích. Trăm nghìn muôn lần quý đẹp của Thiên Đế Thích cũng không bằng Tự Tại Thiên Vương. Trăm nghìn muôn lần quý đẹp của Tự Tại Thiên Vương sánh không bằng các vị thượng thiện nhân nơi cực lạc thế giới, nhân chân của Đức Phật A Di Đà. 3. Thuần vui không khổ. Nhân chân nơi cực lạc thế giới không có tất cả sự khổ, chỉ hưởng thuần những sự vui thanh tịnh. Phàm những sự thống khổ của muôn loài nhiều đến vô lượng. Tóm lại, thời có 8 điều. 1. Khổ khi sanh ra. 2. Khổ khi già yếu. 3. Khổ lúc bệnh. 4. Khổ về sự chết. 5. Khổ vì phải ly biệt người thân mến. 6. Khổ vì gặp phải kẻ oán thù. 7. Khổ vì không được toại vọng. 8. Khổ vì thân tâm đòi hỏi phóng túng. Nơi cực lạc thế giới, người từ hoa sen báo hóa sanh thời là không sanh khổ. Thân kim cương luôn khương kiện, trẻ đẹp, thời là không lão khổ và không bệnh khổ. Thọ mạng vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp mãi đến bổ xứ thành Phật, thời là không tử khổ. Không cha mẹ vợ con, thời là không ái biệt ly khổ. Chư thượng thiện nhân thường chung cùng hội hiệp, thời là không quán tán hội khổ. Cầu muốn điều chi hay vật chi đều liền được toại ý, thời là không cầu bất đắc khổ. Không thân kiến mà tâm luôn thanh tịnh, thời không ngủ ấm xí thạnh khổ. Khổ gì có được ở thế giới, nơi mà sự trang nghiêm thanh tịnh đã đến tuyệt đích. Cực lạc thế giới ngoài các sự vui đẹp về vật chất như ăn mặc, áo tắm, nhà ở, vân vân, người cực lạc đồng được hưởng những điều vui cao quý hy hữu. 1. Thường được thấy Phật gần Phật. 2. Chư Đại Bồ Tát là thầy, là bạn, cùng chung hội hiệp. Luôn được nghe tiếng diễn nói pháp màu, không luận chỗ nào và lúc nào, nếu muốn nghe. 4. Thường được chư Phật hộ niệm. 5. Sống lâu vô lượng kiếp đồng với Phật. 6. Không còn lo bị đọa vào ác đạo. Ở cực lạc, danh từ ác đạo còn không có thay, huống là sự thật. 7. Vĩnh viễn thoát ly luân hồi. 8. Thọ dụng tự nhiên, khỏi bận rộn bê trễ công phu hành đạo. 9. Được vào bậc chánh định, không còn thối thất đạo vô thượng. 10. Hiện một đời thành Phật. 4. Thọ dụng tự nhiên. Cực lạc thế giới từ cung điện, đền đài, bảo trì, bảo thọ cho đến tất cả vật dụng đều bằng thất bảo tự nhiên hiện thành, không phải xây dựng tạo tác. Người cực lạc lúc muốn mặc thời y phục đúng pháp tự nhiên ở trên thân. Đến giờ ăn, nếu người muốn bát đĩa vàng, thời bát đĩa vàng liền hiện ra trước mặt. Người muốn bát đĩa bạc hay bát đĩa lưu ly, thủy tinh, minh nguyệt châu, như ý châu, vân vân, thời bát đĩa đúng như ý muốn hiện ra trước mặt. Thức ăn thức uống thơm ngon đựng sẵn trong đĩa bát, vừa theo lượng người ăn, không dư không thiếu. Ăn xong bát đĩa tự ẩn đi, đến giờ ăn lại hiện đến, khỏi dọn khỏi cất. Vật thực vào thân tự nhiên tiêu tan lần, hóa thành hơi thơm theo lỗ chân lông tiết ra ngoài, không có cặn bã. Tẩm bổ thân thể thêm sự khỏe mạnh, tâm được an vui như bậc vô lậu. 5. Tâm tánh và thần thông. Cực lạc thế giới, người đều trí huệ sáng suốt, biện tài vô ngại, không một ai dung ngu. Lúc nghĩ tưởng, thời điều thuần là quan niệm đạo đức. Vì thế nên lời nói ra thuần là đúng chánh pháp. Mọi người đều yêu kính nhau, không tham, không sân, không si, không thân kiến. Các căn tịch tịnh, không phóng dật, không vọng duyên. Người người đều đủ năm thứ thần thông. 1. Thiên nhãn thông, thấy suốt mười phương, người kém nhất cũng thấy được trăm nghìn ức na do tha thế giới. 2. Thiên nhĩ thông, nghe thấu mười phương, người kém nhất cũng nghe được tiếng thuyết pháp của trăm nghìn ức na do tha Đức Phật, nghe rồi đều nhớ hiểu được cả. 3. Tha tâm thông, rõ biết tâm niệm của người khác, người kém nhất cũng biết được những tâm niệm của các loài chúng sanh trong trăm nghìn ức na do tha thế giới. 4. Túc mạng thông, nhớ rõ những đời trước, người kém nhất cũng biết rõ những việc trong trăm nghìn ức Na Do Tha kiếp về quá khứ và vị lai. Năm, thần Túc Thông, trong khoảng thời gian một niệm đi khắp mười phương, người kém nhất cũng đi được trăm nghìn ức Na Do Tha thế giới. Sáu, công việc thường ngày. Nhân dân Cực Lạc mỗi sáng sớm đem hoa báo tươi đẹp cúng dường bổn Phật A Di Đà và vô lượng chư Phật ở thế giới khác. Nếu muốn cúng dường hương hoa kỹ nhạc hoặc muốn cúng dường y phục bảo cái tràng phan vân vân, đương lúc ở trước chư Phật nơi thế giới khác, do oai thần nguyện lực của bổn Phật A Di Đà, đồ cúng dường quý đẹp đúng theo ý muốn liền hiện trên không nhóm lại như mây, rồi uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đạo tràng thành món cúng dường. Lại còn dùng âm thanh di diệu ca tụng công đức của chư Phật, kính nghe kinh pháp của chư Phật dạy. Cúng dường nghe pháp xong, bỗng nhiên nhẹ nhàng bay về đến bổn quốc Cực Lạc vẫn còn trước giờ ăn. Người Cực Lạc sau khi dùng bữa xong đi kinh hành tư duy diệu pháp hoặc niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Người Cực Lạc sau khi tám nơi bảo trì rồi ngồi trên hoa sen báo tu tập đạo pháp. Nơi Cực Lạc thế giới, người thời ở trên hư không mà giảng kinh, người thời tụng kinh, người thời tự thuyết kinh, người thời dạy kinh, người thời nghe kinh, người thời tư duy diệu nghĩa, người thời tọa thiền nhập định, người thời đi kinh hành, vân vân. Hoặc có những người ở trên bảo địa mà giảng kinh, tụng kinh, thuyết kinh, dạy kinh, nghe kinh, hay là tư duy diệu pháp, tọa thiền nhập định cùng đi kinh hành, vân vân. Do sự hành đạo này, người chưa chứng tứ quả thời chứng tứ quả, người chưa nhập bất thối địa thời chứng nhập bậc bất thối. 7. Đức vị. Ở Cực Lạc thế giới, mọi người đều trụ bậc bất thối chuyển, nghĩa là sau khi đã được sanh về cõi Cực Lạc, thời tất cả đều đứng vững nơi đạo vô thượng chánh giác, không còn bị thối chuyển lui sụt, tiến mãi đến bậc nhất sanh bổ xứ, tức là đẳng giác và thành Phật. Được như trên là vì ở Cực Lạc cảnh duyên trang nghiêm thanh tịnh, thuần một mặt giúp thêm sự tăng tấn cho đạo hạnh. Bảy duyên lành dưới đây trích ở tập Thập Nghi Luận của Trí Giả Đại Sư. 1. Thường được thấy Phật, được nguyện lực của Phật nhiếp trì, như ở trên tàu to không bị sóng nhồi nước đắm. 2. Quang minh của Phật thường chiếu đến thân, làm cho Bồ Đề tâm tăng tấn, như trong ánh sáng mặt trời khỏi sa hầm sụp hố. 3. Thường gần gũi Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, chư Đại Bồ Tát, được Bồ Tát dắt dìu, gia hộ, mọi người ở quanh mình đều thuần là bậc thượng thiện, không tà sư ác hữu, như gần đèn được sáng. 4. Nước, chim, cây, lưới, gió, nhạc, quang minh, vân vân đều luôn diễn nói pháp màu, tai nghe tiếng pháp thời tâm liền thanh tịnh. 5. Đồ ăn, thức uống, nước tắm rửa đều làm thêm lớn thiện căn. 6. Tâm ý trọn không kiến chấp vọng duyên, không ác niệm phiền não, chánh niệm thường hiện tiền. 7. Thân thể lại là kim cương bất hoại, không già yếu, không bệnh tật, sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, không bị già bệnh làm trở ngại công phu, khỏi phải vô thường làm gián đoạn đạo hạnh. Đủ các tháng duyên như trên, thời có thể nào thối thất đạo tâm mà không quyết định thành Phật? Như trong kinh Di Đà nói, chúng sanh sanh về Cực Lạc thế giới đều là bậc bất thối chuyển. Lại nói, những người nguyện về Cực Lạc thế giới đều được bất thối chuyển nơi đạo vô thượng Bồ Đề. Trong Khởi Tín Luận có lời, người sanh về Cực Lạc vì thường được thấy Phật nên trọn không thối chuyển. Lời phụ: pháp môn tịnh độ ngoài công hạnh chuyên niệm Phật rất trọng nơi tín và nguyện. Rõ biết nhân địa cùng quả địa của Đức Phật và hai vị đại sĩ, đấng cha lành cùng những bậc thầy sáng suốt của ta sau này, ta đã nhận chắc rằng từ bi nguyện lực của các ngài đương ôm trùm lấy ta, quang minh của các ngài đương soi phủ lấy ta cùng tất cả những người niệm Phật. Do đó lòng tin tưởng của ta sẽ nồng hậu sâu chắc. Hiểu rằng cảnh Cực Lạc vi diệu trang nghiêm là gia hương vĩnh viễn của ta sau này, biết rõ thân tâm của người Cực Lạc thanh tịnh siêu thoát mà cũng sẽ là báo thân trường tồn của ta. Do đó nguyện vọng của ta sẽ tha thiết mãnh liệt. Tính tâm đã sâu, chí nguyện đã thiết, tất công hạnh của ta cũng tự chuyên cần. Như thế chính phẩm sen vàng ta đã nắm phần chắc trong tay rồi. Huống nữa, nếu ai được xem nghe y báo và chánh báo ở cực lạc thế giới rồi thiết tha hâm mộ muốn về, luôn luôn khấn nhớ rành rẽ nơi lòng, không một giây sao lãng, tất sẽ được thành tựu quán hạnh. Hiện tiền được thấy cõi tịnh độ cùng Phật và Bồ Tát, lâm chung sẽ giảng sanh thượng phẩm. Vì có những lợi ích lớn như vậy, nên Đức Bổn Sư ta nhiều lần thuật đi nhắc lại trong các pháp hội, như khi thuyết kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Bảo Tích, Bi Hoa, Tiểu Bổn Di Đà, vân vân. Đầy đủ nhất là những pháp hội thuyết Quán Kinh và Vô Lượng Thọ Kinh. Nơi các quyển sau của bộ Đường Về Cực Lạc này, chúng ta sẽ được đọc những truyện tích của những người trước. Ta đã được các sự kết quả tốt đẹp như vừa kể ở trên. Mong mọi người đều trân trọng chú tâm nơi các chương thân tướng, quốc độ,